8. Lời khuyên song thân, đới nghiệp giảng sanh. Kính cha má, sắp sửa có người về Việt Nam, con gửi thư về thăm cha má, cộng với mấy băng thuyết pháp và mấy món quà nhỏ cho em thứ niệm Phật. Trong anh chị em nhà mình đã có người nghe theo lời con khuyên, vậy cũng là đại phước rồi. Em thứ niệm Phật, em thứ được hưởng thiện lợi, cha má niệm Phật, cha má được hưởng thiện lợi. Ai tu nấy đắc, không ai tu dùm cho ai được cả. Cái lo lắng lớn nhất của con hiện giờ là cha má tuổi già sức yếu, việc tu hành giải thoát trở thành vấn đề tối cấp bách và quan trọng. Khi cha má nhận được một số băng thuyết pháp thì cố gắng nương theo đó tu tập. Những thư này chỉ là cái mối đầu cho cha má tiếp nhận lời pháp thôi. Trong suốt thời gian qua, con liên tục viết thư về cha má, cũng chỉ nhắm tới một chuyện là cố gắng khơi cho được cái đầu mối đó, để từ đó cha má đi vào con đường Phật đạo, pháp môn giải thoát. Khả năng của con nhiều lắm cũng chỉ giúp cha má thấy rõ cái đầu mối đó thôi. Còn có ngộ nhập vào sự giải thoát hay không, hoàn toàn tùy theo quyết tâm của cha má, chứ con không thể nào đi giùm cho cha má được. Nhận thư, con không biết cha má có giờ đọc không, có thích thú không, có nhận thấy được cái tầm quan trọng của nó không? Nếu càng đọc mà cha má càng cảm thấy vui, cảm thấy phấn khởi, thì con mừng lắm. Một ngày rất gần, cha má sẽ thấy được sự an lạc vì tìm được nguồn sáng để đi. Còn nếu ngược lại, thì đó là do căn phần của cha má. Cha má cứ bình tĩnh, thoải mái, rồi suy nghĩ lại. Dù sao đi nữa, con cũng moi đến tận đáy lòng chí thành chí hiếu để nói. Biết như vậy, cha má cũng nên có lần giật mình nghĩ lại. Mỗi lần giật mình hãy bảo em thứ hay em mười đọc lại thư của con. Đọc đi đọc lại nhiều lần, biết chừng đâu một ngày nào đó cha má sẽ liễu ngộ. Ở đây, con vẫn hằng cầu chư Phật gia trì cho cha má. Ngày hôm kia, tức là ngày 17 tháng 4 năm 2001, Thầy Ngộ Thông đi giảng pháp ở Sydney về. Thầy nói với tụi con rằng, Phật tử Sydney họ tu rất tinh tấn, họ niệm Phật không còn lấy số ngàn nữa, mà đơn vị là vạn. Nghĩa là mỗi ngày họ tự đặt tiêu chuẩn một vạn, hai vạn, ba vạn. Có người niệm đến năm vạn câu Phật hiệu một ngày, càng ngày họ càng quyết tâm tu hành. Họ quyết tâm đi cho đến Tây Phương Cực Lạc với Phật A-di-đà mới thôi. Ở Việt Nam, mình khó thấy, khó nghe, khó hiểu chuyện này. Nhưng khi đi ra ngoài dạo khắp nơi, con bừng tỉnh, ngỡ ngàng trước những tâm hồn cương quyết, chí thành, chí thiết. Thì ra, trong Kinh Phật nói, con số nhân thiên giảng sanh về Tây Phương vô lượng, vô số, không thể nào đếm hết, đó là sự thật. Ngài Ngẫu Ích Đại Sư, Tổ Sư đời thứ 9 Tịnh Độ Tông khai thị rằng, được giảng sanh là nhờ tính và nguyện, phẩm vị cao hay thấp nhờ công phu niệm Phật sâu hay cạn. Như vậy, một người chỉ cần có lòng tin vững chắc và chí nguyện tha thiết thì được giảng sanh. Còn niệm Phật là để cho phẩm vị cao hay thấp mà thôi, đây là sự thật. Có người nghe vậy mới nói, bây giờ mình chỉ tin Phật rồi, nguyện giảng sanh thôi, đâu cần gì niệm Phật, mình cũng về Tây Phương vậy. Xin thưa thẳng rằng, không thể. Tại sao? Vì khi đã có tư tưởng như vậy, thì cái tin đó là giả, chứ không phải thật. Tin một vài bữa, và sau đó thì bỏ luôn. Tin giả thì không bao giờ siêu sanh được cả. Vì người tin Phật chắc chắn không bao giờ dám quên Phật. tính thì phải tìm mọi cách giữ vững lòng tin, củng cố nhắc nhở lòng tin. Trong tâm không bao giờ ly xa Phật, nghĩa là phải niệm Phật. Niệm Phật để nhớ Phật, niệm Phật để làm Phật, niệm Phật để tâm thanh tịnh, niệm Phật để khống chế phiền não, niệm Phật để tâm mình chỉ còn có Phật, ngoài Phật ra không còn thứ gì khác lọt vào tâm cả. Đó mới là tin Phật. Phật tức tâm, tâm tức Phật, chính là chỗ này đây. Đạt đến cảnh giới này mới chắc chắn về tới Tây Phương thành Phật. Còn người chỉ nói tin suông mà không niệm Phật, thì tin đó là miệng tin, chứ không phải tâm tin. Dù họ có nhớ Phật, chắc chắn cũng chỉ nội trong một vài ngày, thậm chí vài phút thôi. Sau đó tâm họ đã bắt đầu điên đảo, thị phi, bắt đầu hơn thua xả láng rồi. Hễ không niệm Phật thì sẽ niệm tiền bạc, niệm cuốc đất, niệm vườn rau, niệm yêu thương, niệm ganh tị, niệm buôn bán. Lúc đó Phật đâu còn nữa. Tin như vậy, dù lúc mới phát khởi có cao như núi, nó cũng sụp đổ tan tành theo nghiệp chướng phiền não thế gian. Lòng tin sụp đổ rồi thì nguyện kia làm sao còn tồn tại. Ấy thế, Ngài Ngẫu Ích nói, tính là thành tính, là thâm tính, là thực tính, chứ không phải là sơ tính, tùy hứng tính. Có thực tâm tin mới có thiết tha phát nguyện. Đã thiết tha về Tây Phương rồi thì ai dám lơ là việc niệm Phật. Vì thế tính nguyện hạnh tuy ba mà một, một mà ba. Được một điều thì tất cả ba điều đều đầy đủ vậy. Niệm Phật tới nhất tâm bất loạn thì vãng sanh thượng phẩm. Nhưng thực ra dễ gì đạt được cảnh giới đó? Như vậy làm sao vãng sanh dễ dàng được? Thưa cha má, đới nghiệp vãng sanh nghĩa là nghiệp chướng vẫn còn, nhưng nhờ gia lực của Phật mà được vãng sanh. Đây là một điều kiện di dân vô cùng thù thắng mà Đức Phật A Di Đà đã phát nguyện để cứu độ chúng sanh. Đây là phương tiện độ sanh cực kỳ vi diệu, cực kỳ rốt ráo, nên tất cả chư Phật mười phương đã đồng thanh hộ niệm. Chính vì thế mà câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật đã trở thành một siêu lực lượng không thể nghĩ bàn, có thể cứu độ tất cả chúng sanh trong cửu pháp giới, từ đẳng giác Bồ Tát cho đến địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, một đời bình đẳng thành Phật. Cho nên một người chỉ cần có lòng tín tâm nơi Phật vững chắc, phát nguyện vãng sanh thiết tha chân thực, thì tự họ thấy rõ con đường đi, tự họ ngày đêm không rời câu Phật hiệu. Bao nhiêu người vãng sanh một cách tự nhiên, trước sự ngỡ ngàng của khoa học, cái năng lực này chỉ có Phật mới làm nổi thôi. Sự việc này đã vượt xa tri thức của nhân loại, muốn giải thích cũng giải thích không được, muốn tìm hiểu không thể hiểu nổi. Phật nói, đây là pháp môn nan tính chi pháp, dù cho hàng Bồ Tát cũng không thể hiểu được, chỉ có Phật với Phật mới hiểu thôi. Bồ Tát cũng chỉ có thể dùng lòng tin mà vào đất Phật. Trong giảng ký của Hòa Thượng Tịnh Không, có một đoạn Ngài nói, phát tâm Bồ Đề, tức là phát đại nguyện cầu vãng sanh. Tâm nguyện cầu vãng sanh này tức là tâm Bồ Đề vô thượng. Một mực chuyên niệm, nhất tâm về một phương hướng chuyên niệm Phật A Di Đà. Người như thế chính là đương cơ. Chỉ cần phù hợp tiêu chuẩn này, không có một người nào không vãng sanh. Do đó, Đại sư Thiện Đạo nói, 100 người tu, 100 người vãng sanh, 1000 người tu, 1000 người vãng sanh, gọi là muôn người tu, muôn người chứng. Đại sư Thiện Đạo là đệ nhị tổ sư Tông Tịnh Độ, người đời Đường. Ngài chuyên niệm Phật. Có lần, Ngài niệm Phật, cứ mỗi câu Phật hiệu từ trong miệng phát ra một đạo hào quang dài. Câu này tiếp câu khác, hào quang tiếp tục kéo dài như vậy. Thật không thể tưởng tượng được, trăm người tu, trăm người chứng, ngàn người tu, ngàn người chứng. Câu nói giống như trò đùa, nhưng đó là sự thật. Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ là Phật A-di-đà tái lai. Cho nên, trong nhà Phật lấy Ngài vía Ngài làm Ngài vía Đức A-di-đà. Ngài là một thiền sư, nhưng khi ngộ đạo, lại ngộ từ câu Phật hiệu Nam-mô A-di-đà Phật. Khi thấy hàng đệ tử so đo giữa thiền và tịnh, Ngài cảnh cáo rằng: hữu thiền vô tịnh độ, thập nhân cửu tha lộ, vô thiền hữu tịnh độ, vạn nhân đắc vạn nhân. Những người niệm Phật cầu sanh cực lạc thế giới, nếu cứ một lòng trung thành niệm Phật, không một người nào không đắc đạo. Thế gian chưa có pháp môn nào vi diệu kỳ lạ như vậy được. Khi đã hiểu được lý đạo nhiệm màu rồi, cha má mới thấy được người niệm Phật là người có thiện căn phúc đức sâu dày nhất trong tất cả mọi giai cấp chúng sanh. Những người dù có giỏi tới đâu, có danh vọng địa vị cao tới đâu, có tu hành lâu tới đâu, có chức sắc lớn tới cỡ nào, nếu không niệm Phật, theo như Ngài Tịnh Không nói, đó cũng chỉ là người tầm thường mà thôi. Chức quyền càng lớn, càng tạo nhiều ác nghiệp, quả báo chắc sẽ là tam ác đạo. Người mà say sưa làm giàu, đến khi mạng chung, vì họ tiếc của, nên rất dễ dàng đầu thai thành những con vật giữ của, như con chó chẳng hạn, hàng ngày cứ lảng vảng trước nhà để giữ của. Quái quâm thai, giả như họ sinh ra những đứa con vô đạo, thích ăn thịt chó, thì hậu quả còn thê lương biết chừng nào. Như vậy, họ làm sao sánh bằng với bà bác bị bệnh ung thư, 85 tuổi, niệm Phật giảng sanh ở Sydney. Thưa cha má, cuộc đời như án phù dân, thì làm sao còn chấp vào đấy để ngàn đời mê muội sầu đau. Thư trước con có gửi về cha má hình của Hòa Thượng Tịnh Không. Con chụp ngài trước di ảnh của bà Hán làm quản tràng của hội Tịnh Tông. Bà Hán là một đại triệu phú ở Đài Loan và Tân Gia Ba. Tài sản của bà nghe nói phải giật mình. Thế mà khi ngộ đạo, bà đem hầu hết tài sản ra cúng dường cho người niệm Phật. Bà xây dựng nhiều đạo tràng. Bà nuôi hàng trăm tăng ni, nuôi tất cả những người đến đạo tràng niệm Phật, không nhận một đồng phí tổn. Bà đem tài sản tính bằng đơn vị bạc triệu đô la mà bà đã khổ công kiếm được suốt đời ra, chỉ để mua cho được một tấm vé về Tây Phương Cực Lạc với Phật A-di-đà. Ở Mã Lai, có những người ngộ đạo, họ dốc hết tài sản cả 10 triệu đô la để xây đạo tràng, để in kinh, in tượng Phật, cúng dường cho mọi người niệm Phật. Một khi đã liễu ngộ đường giải thoát rồi, thì tất cả tiền tài, danh lợi, ơn nghĩa của thế gian trở thành cái chướng ngại đáng kể, trói buộc con người trong luân hồi lục đạo. Cho nên họ tìm cách xả bỏ cho hết để tạo phước đức, lót đường về tới cảnh giới Tây Phương. Nhìn thấy những tâm Bồ Tát đó, nghĩ lại những người đi cuốc từng lát đất, làm thuê từng ngày để kiếm từng bữa cơm, mà tâm vẫn cứ hách dịch, vẫn cứ cho cuộc đời này là sướng, là sang, không thèm nghĩ đến cơ giải thoát. Đây không phải là điều đáng thương sao? Thưa cha má, tới ngày hôm nay, tất cả thư con gửi về chỉ nhắm tới một điều, là để củng cố niềm tin vững chắc cho cha má mà thôi. Có được niềm tin vững rồi, thì con từ từ gửi dần tài liệu Phật Pháp về để cha má nghe, theo đó mà tu tiến. Thường thường, từ trước tới giờ, mình sống chung hòa với bà con hàng xóm, ít người hiểu đạo, họ đều mơ hồ trong sự giải thoát, nên khi nghe nói đến Tây Phương Cực Lạc, thì ai cũng nghĩ đến chuyện chết, họ sợ đến hồn vía. Hễ không biết Phật, không hiểu đạo, họ thường bàn chuyện tầm phào, làm lung lay chí nguyện giảng sanh của mình. Nếu cha má không vững lòng tin, không quyết tâm đi, thì tiếc cho một đời làm lành, đọa lạc vẫn hoàng đọa lạc. bao nhiêu lời tha thiết khẩn cầu của con hướng về cha má sẽ tan theo mây gió. Nên nhớ, ăn chay làm lành không phải là chánh yếu của tu hành. Làm lành mà không có trí tuệ vẫn dễ tiếp tay cho tội ác, tạo nghiệp đọa lạc trong sinh tử luân hồi. Còn khi niệm Phật thì tự nhiên làm thiện, nhưng thiện này được soi sáng bởi quang minh của Phật, không thể sai lạc được. Cha má ơi, đời vô thường sáng còn tối mất, lỡ một dịp rồi, thời gian phải tính bằng kiếp, nghĩa là hàng triệu triệu đời, luân hồi chứ không phải đơn giản. Lúc đó, dù con có thương cha má tới đâu, có thành khẩn tới đâu, có moi luôn quả tim này bầm nhuyễn, đắp thành chữ A-di-đà Phật để cầu cho cha má siêu sanh, cũng khó mà cầu được. Cha má có hiểu không? Trở lại chuyện niệm Phật, Phật dạy, chỉ cần 10 niệm trước khi lâm chung thì chắc chắn được giảng sanh. Xin cha má hãy lập thệ đi, quyết thề rằng sẽ niệm cho được 10 câu A-di-đà Phật trước khi rời bỏ thân xác này. Chỉ thế mà thôi, đủ rồi. Ở đây, chính con cũng vậy. Con quyết thề dứt khoát phải niệm cho được 10 tiếng Phật hiệu A-di-đà Phật trước lúc con lâm chung. Phật A-di-đà đã phát nguyện rằng, người nào phát nguyện sanh về nước ta, dẫu đến niệm được 10 niệm, nếu không được giảng sanh, ta thề không thành bậc chánh giác. Như vậy, mình niệm 10 niệm trước khi lâm chung thì chắc chắn được giảng sanh. Phật đã nói ra một lời không thể nào Ngài quên được. Tuyệt đối Phật không bao giờ vọng ngữ, thì mình còn ngồi đây đặt vấn đề làm chi? Tuy nhiên, có điều đừng nghĩ rằng niệm 10 niệm là dễ dàng. Người mà bình thời không niệm Phật thì đến thời điểm quan trọng nhất không thể nào niệm được đâu. Dù một niệm, dù một phần 10 niệm. Vì thế, người tu niệm Phật họ thường chuẩn bị rất chu đáo. Họ tranh thủ từng chút thời gian để niệm Phật, niệm càng nhiều càng tốt, niệm thành thói quen, niệm thành một thứ phản xạ tự nhiên. Họ trói tâm họ với danh hiệu A-di-đà Phật. Lúc nằm xuống giường, họ cứ thầm niệm Phật cho đến khi thiếp luôn, khi thức giấc niệm Phật liền. Người biết niệm Phật không sợ mất ngủ, càng mất ngủ họ càng thích vì họ có thêm giờ để niệm Phật. Đến một lúc nào đó, ngay trong giấc ngủ họ vẫn niệm Phật như thường. Ở Sydney, có người tự nguyện niệm 50.000 câu Phật hiệu mỗi ngày. Có người hứa còn thở còn niệm Phật. Chính con đây, nếu ngày nào không đi làm, con niệm đến 20-30.000 câu là chuyện dễ dàng. Con đi làm thì khi có giờ rảnh con niệm, cứ niệm liên tục không cần đếm, một hơi thở ít nhất là một niệm. Mình phải tập sự niệm Phật để cho câu Phật hiệu xuất hiện trong tâm liên tục, tự nhiên như cái máy niệm Phật con gửi cha má vậy. Dù mình có liệng nó xuống dưới nước, trước khi nước tràn vào làm tắc nghẽn tất cả mạch điện, thì nó cũng niệm được ít ra 10 tiếng A-di-đà Phật trước khi nó chết. Cha má ơi, xin hãy quyết chí đi và đừng chần chờ nữa. Cha má có biết không, muốn thành Phật mà còn hẹn, thì con ma vô thường nó thích biết dường nào. Hôm trước nói chuyện điện thoại với chị ba, con hay được ông Mười Tịnh bị nạn nước lục, tội nghiệp. Ví dụ, như trong lúc bị dòng nước cuốn trôi, ông chỉ thốt lên 10 câu Phật hiệu để cầu về Tây Phương. Con tin tưởng chắc chắn rằng ông sẽ được cứu, hoặc là thoát nạn, hoặc là được giảng sanh. Nếu được giảng sanh, thì ông Mười sẽ về báo mộng cho vợ con hay liền là mình đã được về với Phật. Khi tìm được xác, xác thân sẽ vẫn còn mềm mại, còn tươi như thường, dù ngâm dưới nước nhiều ngày. Tiếc thay, một đời không tin Phật, làm gì biết đến câu A-di-đà Phật để mà niệm. Mà dù có biết Phật đi nữa, nhưng bình thời không niệm Phật, thì lúc đó hồn vía đã thất kinh rồi, làm sao còn niệm được nữa. Cho nên phải tập niệm Phật là vậy. Tu hành muốn thành được đạo quả, mình phải đặt tiêu chuẩn cao thì mới khỏi uổng phí tâm sức. Tiêu chuẩn cao thì mới tinh tấn công phu, có tinh tấn công phu mới đạt phẩm vị cao được. Hòa thượng Tịnh Không dạy, phải cầu cho được thượng phẩm mà tu, nếu lỡ có rớt cũng còn được trung phẩm, tệ quá thì cũng đạt hạ phẩm là giá chót, nghĩa là cũng còn được về tới Tây Phương. Nếu tu tà tà, cầu hạ phẩm, lỡ rớt đài thì còn gì nữa mà nói. Cha má tuổi đã lớn rồi, tranh thủ thời gian mà niệm Phật, niệm càng nhiều càng tốt. Nếu sức khỏe yếu thì con đề nghị cứ niệm nhẹ nhàng, niệm theo hơi thở. Thở bình thường, hít vào, rồi theo hơi thở ra, niệm một câu, Nam Mô A Di Đà Phật. Sau vài ba tháng quen rồi, thì niệm nhanh dần, niệm bốn chữ cho nhanh, thở vào, A Di Đà Phật, thở ra, A Di Đà Phật, hễ còn thở còn niệm. Khi công phu thành khối, thì chắc chắn thành tựu viên mãn. Bà Bảy Tịnh Bửu mới niệm Phật hơn một năm thôi, mà bà đã niệm được rất nhanh và đã thành khối. Một điều phải nhớ là niệm Phật để cầu giảng sanh, đừng vì cái lợi nhỏ mà dùng câu Phật hiệu để luyện khí, luyện thần như đạo tiên mà sau này khó trốn khỏi tai họa. Nên lập thệ nguyện giảng sanh hàng ngày, tuyệt đối không nguyện sinh lại làm người, dù là tiên, là hiền, là phú quý. Hồi hướng tất cả công đức tu hành về Tây Phương, nên hồi hướng sau mỗi lần tu hành hoặc sau khi làm một điều thiện lành. Nguyện giảng sanh và hồi hướng phải thật thành tâm, thành ý. Một thời gian ngắn thôi, cha má sẽ thấy được sự cảm ứng rõ rệt. Thôi, con ngừng để cha má niệm Phật. Bồ Tát Đại Thế Chí nói, ức Phật niệm Phật, hiện tiền đương lai tất định kiến Phật. Xin cha má hãy một lòng tin chắc như vậy. A-di-đà Phật, con kính thư. Viết xong Úc Châu ngày 10 tháng 4 năm 2001. Khéo giữ gìn cái nghiệp của miệng, đừng nghĩ bàn lỗi của người khác. Khéo giữ gìn cái nghiệp của thân, đừng để mất luật nghi. Khéo giữ gìn cái nghiệp của ý, để được thanh tịnh không ô nhiễm. Lời Phật.
Chính lời khuyên song thân, nhìn cho thấu, buông cho trót. Cha má kính thương, tuổi già không có gì cần thiết hơn là cố gắng tinh tấn tu hành để tìm phương giải thoát. Nhà cửa chắc đã khởi công, tiền bạc chắc cũng đã tạm ổn, nơi thờ phụng ông bà chắc cũng sẽ được khang trang. Đây là cơ hội cho cha má yên tâm rũ sạch mọi sự bận biểu để lo niệm Phật tu hành. Cha hãy giao cho anh chị em nào đó trông coi, chăm sóc việc nhà. Chứ cha má không nghe theo lời con, cứ lăng xăng vào mấy thứ vặt vãnh thì rốt cuộc không làm gì được cả, mà cuộc đời của cha với má cũng không ai cứu nổi nữa đâu. Trăm ngàn lần con tha thiết xin cha má hãy nghe lời con, mau mau phát tâm niệm A Di Đà Phật, đừng chần chờ nữa. Ngày cha má ra đi, cha má không thể nào mang theo cái nhà từ đường gì đó đâu. Tiếng khen chê của hàng xóm không cứu được mình ra khỏi địa ngục. Không ai tới nhà lao chịu khổ giùm cho mình, chịu đau giùm cho mình, chịu rên xiết giùm cho mình đâu cha má à. Nếu cha má không chịu tu hành thì coi như lòng hiếu thảo của con xưa nay đã tràn, đã đủ rồi. Bây giờ có cấp dưỡng cho cha má ăn uống no say cũng chỉ tạo thêm nghiệp khổ cho cha má, chứ không ích gì. Con quyết chí, đường con vạch ra con sẽ đi, lúc đó cha má khó có thể liên lạc được với con nữa. Nếu cha má trách con bất hiếu, con chấp nhận bất hiếu. Cái bất hiếu của người con muốn cứu cha mẹ, nhưng cha mẹ không chịu nghe theo. Cứ muốn đua nhau đi vào hầm lửa, thì con đành chịu thua. Ngày cha má bỏ xác thân, hãy để cho anh chị em khác khóc than, con không khóc. Con đã thấy trước rồi, đã hiểu được rồi. Con đã thấy được một sự thật, nên không những đã khóc cho người thân còn sống, mà khóc luôn cho ông bà trong dòng họ mình rồi. Tình thật, con khóc không còn ra nước mắt nữa, mà chảy đến cả máu trong tim ra. Con dắt từng giọt máu đau buồn đó ra, mà khuyên song thân tỉnh ngộ, mà không chịu nghe thì thôi, chứ bây giờ còn bảo con khóc làm gì nữa. Con thấy rõ ràng tiếng khóc than đó không ích lợi gì, đâu có cứu vớt được ai. Thưa cha má, trước giờ mình không biết, vì bất tri bất giác mình tạo nghiệp đã quá nhiều thì cũng đành đi. Nay đã biết, đã thấy thì hãy quay đầu lại. Con ngày đêm nguyện cầu chư Phật gia trì cho cha má, hằng mong cha má xa lìa nẻo trần tục để trở về bến giác. Chỉ thế thôi mà con viết không biết bao nhiêu thư từ, nói không biết bao nhiêu lời tha thiết. Nhưng đến hôm nay thực sự con vẫn buồn không thể tả được, vì cha má chưa chú trọng đến sự giải thoát. Cha má hãy tự hỏi đi, còn sống bao năm nữa để lo nhân nghĩa, để lo tròn tiếng khen chê. Nếu cha má thấy có đủ sức lo tròn cho hết con rồi tới cháu, hết cháu rồi tới chắc, hết ơn rồi tới nghĩa, hết danh rồi tới vọng, hết từ đường rồi tới đống tro tàn, thì cha má cứ việc lo đi. Ôi, đây cũng là căn phần phước đức của cha với má, con không biết nói gì thêm. Lời khuyên của con dù sao cũng chỉ để nhắc nhở. Lòng chân thành của con dù sao cũng chỉ mở đầu. Sự quyết tâm của con dù sao cũng giới hạn. Con không có một năng lực nào để cứu cha má, chính cha má phải tự cứu lấy. Xin cha má suy nghĩ kỹ. Trong giảng ký của Hòa Thượng Tịnh Thông, quyển 21-31, có đoạn ngài nói như vậy: Bảy ngày trì danh nhất tâm bất loạn để lấy đó làm pháp môn tu. Pháp môn này là phương pháp tu hành trì danh niệm Phật. Cần bao lâu? Bảy ngày thì được rồi. Nhưng niệm bảy ngày, quý vị niệm thử xem có giảng sanh hay không. Thực ra nếu bảy ngày niệm giảng sanh, có lẽ pháp môn này không có ai dám học. Vì chỉ còn có bảy ngày nữa là chết rồi, ai mà dám học pháp môn này. Quý vị niệm bảy ngày, sao vẫn chưa giảng sanh? Đừng nói bảy ngày, niệm bảy năm cũng không giảng sanh. Nguyên nhân ở đâu? Thật ra không phải pháp môn có vấn đề, mà là tâm của quý vị niệm Phật có vấn đề. Vấn đề ở chỗ nào? Không muốn đi. Niệm là tưởng mà niệm chứ không muốn đi. Quý vị đọc Đại Kinh rất nhiều và đều biết thế giới Tây Phương Phật A-di-đà, Quán Âm Thế Chí, chư thượng thiện nhân. Thiên nhãn của các ngài rộng suốt, thiên nhĩ nghe thấu cả, tha tâm thông biết khắp. Do đó, các ngài đã thấu suốt quý vị. Quý vị niệm bảy năm, các ngài cũng không đến tiếp dẫn quý vị. Là vì sao? Vì quý vị miệng niệm mà tâm thì không. Quý vị không thật sự muốn đi. Nếu thật sự muốn đi, thì lời này rất linh nghiệm. Xác thật trì danh bảy ngày, nhất tâm bất loạn, thì có thể giảng sanh. Từ xưa đến nay, trong những vị đại đức giảng sanh chúng ta, xác thật đã thấy qua. Gần đây nhất là ở Washington DC. Tiên sinh Châu Quảng Đại niệm 3 ngày 3 đêm giảng sanh, đó không phải là giả. Ông ta vẫn chưa niệm đến 7 ngày, mới có 3 ngày 3 đêm mà Đức Phật A-di-đà đã đến tiếp dẫn ông giảng sanh. Cho nên vấn đề là ở chúng ta, tâm có thật hay không? Nếu thật tâm thì phải thiết nguyện, đây là một nhân tố. Thưa cha má, trong đoạn này có nhắc đến một người ở Mỹ niệm Phật chỉ 3 ngày, được giảng sanh về thế giới Tây Phương. Mở kinh A-di-đà ra ấn chứng, Đức Phật Thích Ca Di Lai nói: Này ông Xá Lợi Phất, nếu có một người thiện nam thiện nữ nào nghe ta thuyết về Phật A-di-đà, chấp trì niệm danh hiệu hoặc 1 ngày, hoặc 2 ngày, hoặc 3 ngày, hoặc 4 ngày, hoặc 5 ngày, hoặc 6 ngày, hoặc 7 ngày, nhất tâm không loạn, thì người đó đến lúc lâm chung có Phật A-di-đà cùng các thánh chúng hiện ra trước mặt. Người đó lúc ra đi tâm không điên đảo, chắc chắn được giảng sanh về thế giới cực lạc của Phật A-di-đà. Đây là lời của chính kim khẩu của Phật Thích Ca Mâu Ni nói ra. Ngài giảng tiếp: Còn nhân tố thứ hai, tức là ở đây nói nhất tâm bất loạn. Đây là một nhân tố quan trọng nhất. Vừa niệm Phật vừa vọng tưởng thì không được. 7 ngày 7 đêm không thể giảng sanh. Quý vị niệm 1 ngày 1 đêm cũng tốt, 2 ngày 2 đêm cũng tốt. Trong một câu Phật hiệu chắc chắn không thể xen tạp vọng tưởng thì mới gọi là nhất tâm hệ niệm. Cho nên công phu niệm Phật cần phải không gián đoạn, không hoài nghi và không xen tạp. Nếu vẫn có hoài nghi, cũng có thể sanh đến biên địa, đó là trong kinh nói. Nếu không hoài nghi, không gián đoạn nhưng còn xen tạp thì chắc chắn không thể giảng sanh, biên địa cũng không có phần luôn. Các vị đồng tu pháp môn niệm Phật nên biết điều này. Do đó, sự xen tạp đối với niệm Phật có thương hại rất lớn. Không phải pháp môn không linh nghiệm, mà là tự chúng ta đi sai đường. Pháp môn tu hành này so với pháp môn khác đơn giản hơn nhiều, dễ dàng thỏa đáng nhanh chóng. Đến khi lâm chung liền được giảng sanh đến bậc bất thối. Khi lâm chung Phật đến tiếp dẫn, người tu hành ắt biết đến giờ mất. Quý vị thấy một vị đệ tử của pháp sư Đàm Hư là cư sĩ Trịnh Tích Tân. Ông này người Sơn Đông. Trước khi học Phật, ông đã từng là một nhà kinh doanh. Sau khi học Phật mấy năm, ông không đi làm ăn nữa. Ông đi học giảng kinh A-di-đà. Đại khái và cũng hay, đi đến đâu cũng giảng kinh A-di-đà và khuyên người niệm Phật không màng đến việc làm ăn. Anh em trong nhà không hiểu ông, cho rằng ông học Phật thành mê, nên đã đối với ông không được tốt. Có lần ông giảng kinh xong rồi, mọi người đều ra về, chỉ còn một vài người bạn thân. Ông nói với những người ấy rằng: "Tôi muốn đi, các anh em có quen biết ở nơi này thì thuê giùm tôi một căn nhà." Mấy người bạn này nghe lấy làm lạ: "Anh muốn đi thuê nhà để làm gì?" Ông nói: "Tôi không phải đi đến nơi khác, tôi muốn giảng sanh đến Tây Phương thế giới Cực Lạc đó mà. Sợ chết ở trong nhà thì người ta sợ, họ kỵ nên muốn thuê nhà." Những vị đồng tu nghe rồi nói: "Anh giảng sanh thế giới Cực Lạc, tôi không kiêng kỵ gì cả, hãy đến nhà tôi đi." Đến nhà tôi thì mọi người đều vui mừng đồng ý. Đó là biết trước ngày giờ giảng sanh. Sau khi ông đến nhà người bạn, các vị đồng tu nói với ông: "Anh giảng sanh là việc tốt. Người xưa giảng sanh từ hay nói bài kệ hoặc làm mấy dần thơ cho chúng tôi làm kỷ niệm." Ông nói: "Không cần đâu, hãy trong tôi làm kỷ niệm là hay lắm rồi." Ông khuyên mọi người niệm Phật giúp ông. Niệm chưa đầy một phút, ông tréo hai chân ngồi kiết già trên giường đi luôn, sạch sẽ gọn gàng. Ở nhà người cư sĩ đó, sau này anh em trong nhà thấy bạn của anh mình giảng sanh liền tin tưởng, người em cũng buộc lòng niệm Phật. Hai năm sau, người em trai cũng được giảng sanh. Câu chuyện này có thật sự. Đoạn này kể chuyện ông Trịnh Tích Tân giảng sanh tự tại như người đi chợ. Ông muốn đi thì đi, muốn ở thì ở. Rõ ràng giảng sanh không phải là chết mà còn sống, nhưng họ không lưu luyến thế gian này nữa. Họ muốn về với Phật sớm, sướng hơn. Thưa cha má, con thường nói con người chúng ta không bao giờ chết. Ta chỉ bỏ lại cái xác thân này rồi tìm một chỗ nào đó tiếp tục sống. Người khôn tìm chỗ tốt, người mê muội thì vào ngục tù vàng chiếp để khóc than. Nếu hiểu được đạo thì mình thấy rõ ràng, ta không phải là cái thân thể này đâu, mà cái thân thể giống như một vật ta lượm trong tứ đại về để núp bóng mấy chục năm. Sau cùng nó mục, mình phải bỏ lại để tìm cái thân khác để núp. Thế thôi, như cái áo để mặc vài năm, cái nhà để nằm ngủ đôi khi lâu hơn cái thân một chút, cái chiếc xe đạp để cởi đi đây đi đó. Mỗi vật có một sở dụng của nó, khi nó mất, mỗi cái cho ta cảm giác đau buồn riêng. Như vậy cái thân cồm cõi của cha má đang mang là cái cục thịt, xương, nước tiểu, phẫn. Mình sử dụng nó để núp trong thời gian này thôi. Nó mục thì mình phải liền, nếu tiếc không liền thì nó rách te tua ra. Nó mang đủ thứ bệnh hoạn, nó hành cho đến khi mình phải liền nó đi mới thôi. Nếu liễu ngộ được điều này rồi thì còn gì nữa mà không nhanh chóng niệm Phật, cầu về cho được miền Cực Lạc, thưa cha má. Trong đoạn ký giảng này có nói tại sao có người niệm Phật nhiều năm mà không được giảng sanh. Còn có người muốn đi thì đi, muốn ở thì ở. Có người ba bữa đã về với Phật ngon lành. Cái lý do chính là vì chưa hiểu thấu 20 chữ trên từ Phật A-di-đà. Ngài Tịnh Không khi ngộ đạo, Ngài tổng nạp Phật Pháp thành hai câu này: chân thành thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác tự bi, kháng phá, phóng hạ, tự tại, tùy duyên, niệm Phật. Đại khái của giới thứ nhất là tu hành cần ở lòng chân thành, chí thành, chí thiết. Đừng nên tu vì tiếng khen chê vì lòng mến mộ, vì phước báo. Tu để quyết định con đường giải thoát, quyết lòng cầu đạo. Lòng chân thành đó là đầu mối tất cả những thành quả phía sau. Hễ chân thành thì tâm được thanh tịnh, an lạc, mọi sầu khổ tự nhiên biến mất. Mình ở cái nhà tốt, xấu cũng không lo. Ai khen cũng tốt, ai chê cũng tốt. Con đường ta đi là về với Phật để hưởng tận mọi cảnh vui sướng. Chà Mã cứ nghĩ vài năm nữa ta về với Phật, không thèm ở đây nữa. Thế thì lo lắng, mưu đồ danh vọng hảo quyền, được vài người khen tặng để làm gì? Tất cả những thứ đó, đâu có giúp được gì cho mình trong ngục tối không? Tuổi về già là thời điểm dễ hiểu đạo nhất, là cơ hội tốt giúp ta mạnh dạn buông xả hết mọi trần lao, để có trạng thái an lạc, thanh tịnh, sướng khổ tại tâm. Thiên đàng hay địa ngục cũng tại tâm là như vậy. Tâm có thanh tịnh thì mới có bình đẳng, thì mới biết trọng người, mới bỏ thói khinh mạng tự cao. Có bình đẳng mới thoát nạn giai cấp quan dân, giàu nghèo thượng hạ. Được bình đẳng thì mới chánh giác, nghĩa là cái thấy, cái biết, cái nghĩ, cái đối người tiếp vật mới đúng đắn, mới nghiêm chỉnh. Các tệ nạn chiến tranh xảy ra trên thế giới đều bắt nguồn từ cái nhìn, cái nghĩ thiên lệch, từ tà tri, tà kiến. Bảo thủ, cố chấp là đầu mối xảy ra xung đột. Sự chém giết nhau không thương thiết chỉ vì sự hiểu biết của con người đã quá hạn hẹp, vì lòng thương đã khô cạn mà thôi. Cho nên có bình đẳng, chánh giác mới có từ bi. Lòng từ bi giúp ta bớt hại đến sinh vật, biết sám hối tội lỗi của mình. Vì từ trước đến giờ ta đã vô tâm giết hại không biết bao nhiêu mạng sống của chúng sanh một cách tội nghiệp. Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi là cái thể tu hành, là cái hướng để tiến, là ngọn đuốc soi đường. Còn kháng phá, phóng hạ, tự tại, tùy duyên, niệm Phật là cái dụng của sự tu. Một bên là thể, một bên là dụng. Thể là chủ đích, cứu cánh, mục tiêu. Dụng là thực hành, phương pháp, cách thức tu hành, công phu quân tập. Thể và dụng của 20 chữ này đạo lý rất là cao. Một dịp nào đó con xin trở lại. Bây giờ sư đã dạy, cho con xoáy vào trọng tâm của đoạn giảng ký trên và nói những gì phù hợp với điều cha má đang bị lấn cấn hiện nay. Đó là bốn chữ kháng phá, phóng hạ. Kháng phá là thấy rõ sự thật, hiểu thấu cái kiếp nhân sinh, biết rốt ráo cái chân tướng của vũ trụ. Phóng hạ là buông xuống, là bỏ đi, là không đèo bồng, không dính mắc, không luyến tiếc. Tất cả phải biết buông xuống sạch chân mới trở về với Phật được. Đó là tinh thần buông xả, tối quan trọng để thành tựu đạo nghiệp trong đời này. Hai người giảng sanh ở trên đều thuộc người buông xả trọn vẹn. Ông Châu Quảng Đại, nhờ bệnh hoạn đã làm cho ông ta tỉnh ngộ. Do thiện căn phước đức trong những đời trước của ông ta bất chợt thành tựu, đã giúp ông chợt hiểu được chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Đó là sự khám phá vĩ đại đầy may mắn. Vì hiểu thấu được chân tướng sự thực, tất cả chỉ là số không, cho nên ông quyết tâm buông bỏ tất cả, không cần cầu mong một thứ gì ngoài việc tha thiết cầu nguyện về Tây Phương. Đó là sự phóng hạ. Cái nghiệp ông mang lên từ hồi giờ đã tích tụ thành bệnh ung thư hành hạ thân thể. Bây giờ ông biết rồi, ông dứt khoát liền nó xuống. Ông đã về với Phật dễ dàng. Đây là cái đại phước báo quý vô giá. Có người trải qua hàng vô số kiếp, muốn đem bạc tỷ đô la ra chưa chắc đã mua được. Còn ông Trịnh Tích Tân thì ngoài cái kháng phá phóng hạ ra, ông còn được thêm sự tự tại, tùy duyên và niệm Phật nữa. Đó là người đã hoàn toàn buông bỏ sạch sành sanh, cho nên đã đạt được trạng thái an nhiên tự tại. Còn duyên thì ở lại đi giảng kinh cứu người, hết duyên thì về với Phật để hưởng an lạc, không giảng kinh nữa. Theo như trong kinh Phật nói, thì ông Trịnh Tích Tân có thể được sanh đến thượng phẩm ở cõi Tây Phương chứ không phải tầm thường. Nghĩa là trong tích tắc, Ngài trở thành vị Đại Bồ Tát bất thối chuyển ở cõi Phật. Nếu tu bình thường, một người muốn tới cõi Tây Phương phải trải qua hàng tỷ tỷ đời tu hành tinh tấn mới mong được tới chỗ hạ phẩm. Còn Ngài đã đi tới thượng phẩm thành Phật di chuyển cuốc đất trồng ra. Thấy vậy mới biết không thể nghĩ bàn được cái quy đức vô cùng tận của tiếng niệm A-di-đà Phật. Cách đây không lâu, cụ Hà Liên Cư là một cư sĩ thôi. Ngài chuyên niệm A-di-đà Phật. Sau khi ký tập hoàn chỉnh bộ kinh Vô Lượng Thọ xong, Ngài mời bạn bè tới nhà uống trà và tuyên bố, hôm nay tôi về với Phật. Nói xong, Ngài đứng chắp tay niệm Phật mà giảng sanh. Thưa cha má, có người niệm Phật mà không về với Phật được là tại vì họ không hiểu sự thật phũ phàng của thế giới ta bà này. Họ tu cho lấy lệ chứ không tin, không thành tín. Họ không muốn về thế giới cực lạc. Họ còn nghĩ muốn trở lại làm người để hưởng phước hữu lậu, muốn làm giàu chứ không muốn đi. Chính vì vậy mà họ không buông xả được. Tuổi già chờ từng ngày để chết mà họ còn lo cho cháu con chưa thành danh, sợ người ta chê điều này, mất được khen điều nọ. Họ còn ham cái tiếng tăm danh vọng hảo quyền, lo mình chết sau này ai sẽ cúng dỗ, cái giường chưa cày, tiền chưa đòi hết, nợ chưa trả xong. Những thứ tơ dò đó quyền chặt lấy thân tâm thì làm sao thoát ly được. Tất cả những điều đó là những sợi dây cáp bằng thép trói chặt mình lại trong sinh tử luân hồi. Nó dìm mình xuống tầng đáy vực thẳm thương đau, dạng dạng kiếp không trồi đầu lên nổi. Ở đó chỉ âm thầm một thân một mình chịu đọa đày, không ai tới thăm viếng được. Đây là một sự thật vô cùng kinh hãi, ghê sợ. Ngàn lần xin cha má chớ nên lơ là. Con đang xin thầy Ngộ Không cho dịch giảng ký của Hòa Thượng Tịnh Không về Kinh Địa Tạng cho người Việt Nam. Cái được giảng ký này ai cũng phải thất đởm kinh hồn. Dù kẻ ngộ nghịch tới đâu cũng phải quay đầu lại Phật, niệm Phật mà cầu sanh tịnh độ, cầu sanh duyên lành đến sớm với người Việt Nam để cứu được người nào hay người đó. Thư chưa hết nhưng đã dài, xin tạm ngừng ở đây, thư sau con nói tiếp. Phật pháp mênh mông nhưng nắm được đầu mối ta nhập vào đạo không khó. Hãy đọc hoài thư con thì tự nhiên hiểu. Mong cha má mau mắn một lòng trung thành niệm A Di Đà Phật để được về với Phật, đừng tham luyến cảnh mộng nguyện bào ảnh nữa. Cái thân này mình cũng sẽ luyện nó thôi, nhưng luyện rồi mình phải về với Phật, đừng lạc vào nẻo khác mà thương đau vô tận đó cha má à. A Di Đà Phật, con kính thư. Viết xong, Úc Châu, ngày 5 tháng 6 năm 2001.
Lời khuyên song thân. Ta bà khổ, ta bà khổ. Cha má kính thương. Thư này tiếp theo thư ngày 5 tháng 6 năm 2001. Vì khai triển về ý nghĩa 20 chữ trên tượng Đức Phật A Di Đà quá rộng, ở đây con cố gắng thu tóm lại ngắn gọn. Một người tu Phật nếu hiểu được 20 chữ này thôi cũng đủ đắc đạo giảng sanh. Một đời tu hành của Hòa Thượng Tịnh Không đến nay đã 42 năm thuyết kinh giảng đạo, tóm lược trong 20 chữ này với câu Phật hiệu A-di-đà. Hàng triệu người khắp nơi trên thế giới ngày đêm tinh tấn tu hành, và từng người giải thoát khỏi tam giới, khỏi lục đạo luân hồi, giảng sanh Tây Phương, cũng từ pháp tu niệm Phật đó cha má à. Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, khám phá, phóng hạ, tự tại, tùy duyên, niệm Phật. Khởi đầu là chân thành, kết thúc là niệm Phật. Chân thành niệm Phật là pháp môn thành Phật. Niệm Phật thật chân thành thì chỉ trong một đời này thôi ta sẽ vĩnh viễn thoát ly bể khổ sinh tử, luân hồi, nghiệp báo. Không niệm Phật không thể thành Phật được. Chữ đầu và chữ cuối đã thâu tóm cả một pháp môn thành Phật tối di diệu bằng một sự hành trì rất đơn giản dễ dàng. Ai ai cũng có thể tu trì được, ai ai cũng thoát khỏi tam giới vô an này được. Đó là chỉ cần thành tâm niệm A-di-đà Phật là đầy đủ tất cả. Còn nếu ta xét về chữ đối chữ thì ý nghĩa cũng hay vô cùng. Hễ có lòng chân thành thì tương ưng với Phật quang, giúp trí huệ phát sinh, làm cho ta nhận thức rõ ràng chân tướng vũ trụ nhân sinh, không còn mù mờ như trước đây nữa. Cho nên, chân thành thì được khám phá, tức là hiểu biết. Mà đã hiểu biết rồi, thì chắc chắn ai cũng cần chân thành niệm Phật để được thành Phật. Rõ ràng, ai hiểu thấu lý đạo thì phải niệm Phật. Niệm Phật là niệm giác, giác là trí huệ. Trí huệ thì hiểu thấu rõ chân lý của nhân sinh vũ trụ. Còn thanh tịnh nhờ đâu? Nhờ biết phóng hạ, tức là buông xả tất cả. Hễ buông xả càng nhiều, càng bớt lo lắng, mọi sự coi như không thì tự nhiên được thanh tịnh. Tâm càng thanh tịnh thì thúc đẩy ta tiếp tục buông xả hơn nữa, đường thành Phật càng ngày càng gần. Muốn được về với Phật, hưởng cuộc đời vô sanh vô tử, vĩnh viễn an vui, không có sự khổ, mà bây giờ còn quyến luyến đủ thứ, nào là nhà cửa, vợ chồng, con cái, từ đường, tiếng tăm, ruộng vườn, vân vân, thì làm sao mà đi cho được, thì niệm Phật sao cho chân thành. Cho nên có buông xả thì được thanh tịnh được là nhờ buông xả. Đọc xuôi, đọc ngược, đọc ngang, đọc dọc, nó đều bổ nghĩa cho nhau. Thật là hay, thật là kỳ diệu, thật là lý thú. 20 chữ trên đây, nếu hiểu cho thấu, khám phá cho cùng lý, thì cũng đủ ngộ được đạo lý rồi. Thế nhưng, đâu dễ gì mà hiểu thấu. Có lúc vì bận bịu, vì mê muội không đủ trí tuệ, cũng có lúc con người không muốn hiểu. Vì hiểu thì họ sẽ mất cái quyền lợi ở thế gian này đi. Chính vì thế mà hàng chục lá thư con gửi về cha má, cũng chỉ cầu xin sao cha má hiểu cho thấu cái lý đạo xuất thế. Vì không dễ, cho nên thế gian này hàng 6 tỷ người mà đếm được mấy ai chân chính tu hành. Đường thành Phật do chính Đức Thích Ca Mâu Ni nói ra cách đây gần 3.000 năm rồi, mà mấy ai được phần giải thoát. Tu hành lòng vòng biết bao nhiêu kiếp rồi mới sinh được làm người. Như vậy được thân người là khó. Được thân người mà gặp được Phật Pháp lại càng khó hơn. Gặp được Phật Pháp mà biết pháp môn niệm Phật thì vô cùng hy hữu. Chỉ có những người đại thiện căn, phúc đức, nhân duyên may ra mới gặp được. Cha má thử nghĩ, con người suốt đời thờ Phật, trường trai gần suốt cuộc đời mà cũng chưa chắc có dịp niệm được tiếng Phật hiệu để ra đi. Cả cái làng Đông Lâm, cả cái xã Nhơn Lộc, nói luôn đến cả nước Việt Nam, cho đến cả quả địa cầu này, đếm thử mấy người nghe được tiếng Phật hiệu và tin tưởng làm theo. Cho nên, người cất tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật thật sự không phải là chuyện thường đâu. Trong khi đó, chính cha má lại được con nhắc nhở, thiết tha từng lời từng câu, giải nói, dạch rõ từng chi tiết một. Rõ ràng, cha má đã có cái thiện căn phước đức và duyên lành rất lớn mà không hay. Nếu cha má vô ý để nó rơi mất đi rồi, biết bao giờ mới gặp lại. Cho nên, 100.000 lần xin cha má phải hiểu cho thấu, hiểu cho tận đáy tâm linh. Nếu không, khó mà buông xả được. Mà không buông xả được là tự mình trói buộc huệ mạng của mình vào cảnh cùng khổ, bi thảm từ kiếp này qua kiếp khác, khó cứu nổi. Đời này hay hoặc dở là nhờ cái phước những đời trước. Tương lai mạng của mình tốt hay xấu là nhờ vào sự hiểu biết chân đế của đạo xuất thế gian. Hễ ngộ được lý đạo rồi thì buông xả dễ dàng để thành Phật. Sự buông xả có lẽ cũng chính là điều cha má đang lưỡng lự, lấn cấn nhất, cho nên tuổi đời đã xế chiều mà còn chần chừ, chưa chịu hạ thủ công phu niệm Phật. Thế vậy nên con vừa viết, vừa khuyên, vừa cầu Phật gia hộ cho cha má sớm thức tỉnh, vì chỉ có thức tỉnh mới phát tâm tìm đường giải thoát, thì sự giải thoát mới có phần. Thế gian này, có mấy ai hưởng được cái phước báo vĩ đại này, thưa cha má? Điều khó thứ nhất là chưa hiểu được cái khổ của thế giới ta bà, cái sướng của thế giới cực lạc. Thế giới ta bà này quá khổ, cái gì cũng khổ, tứ khổ, bát khổ, bao nhiêu nghiệp khổ nó quay ta muốn điên đầu loạn ấp. Cha má nghĩ thử coi, từ nhỏ đến tuổi già, xét lại đã có gì thực sự sung sướng chưa? sống trong cảnh nhà quê, chiến tranh giặc giã liên miên, đêm nằm lang thang khắp chốn, ruộng vườn lo lắng từng bữa nắng bữa mưa, có gì sung sướng đâu. Gia đình mình tương đối giàu có mà còn vậy, huống chi biết bao người hiện giờ tìm từng miếng cháo lót lòng không có. Tới các xứ châu Phi mà xem, con người nằm chết đói đầy đường, bên cạnh xác của người thân chết là thân nhân của họ đang nhìn xác người thân mà đành nằm chờ chết theo. Từng người qua mấy chục năm bù đầu kiếm ăn, sau cùng chui xuống mồ hoang, sự nghiệp tự phủi sạch sành sanh, một cắc cũng không mang theo được, lại còn âm thầm theo nghiệp thọ báo. Thật là quá khổ, ấy vậy mà ít ai chú ý tới. Người giàu có, quyền quý, tiền bạc nhiều, thế lực nhiều, họ không tin điều này thì kệ họ đi. Đó chỉ là cái phước báo lưu lại từ đời kiếp trước thì họ được quyền hưởng. Còn người nghèo xác xơ, tìm ăn từng ngày, từng bữa, chảy mồ hôi hột, mà cũng không tin thế giới này khổ ải, thì quả thật là tội nghiệp. Ở thế gian này, người ta vừa mới có cái nhà lớn một chút là tưởng mình sướng, ngồi lên máy bay được tưởng là mình ngon lành. Thực tế, những thứ này so với cảnh giới Tây Phương đâu có nghĩa lý gì. Thế giới Tây Phương cực lạc cách đây hơn 10 vạn ức cõi Phật độ, 10 vạn ức cỡ 10 tỷ thế giới Phật. Nếu tính theo khoa học ngày nay, từ quả đất này mà bay tới Tây Phương cực lạc theo tốc độ của ánh sáng 300.000 cây số một giây thì phải mất cả hàng trăm kiếp mới tới. Kiếp chứ không phải đời. Một khoảng cách xa kinh khủng như vậy mà với một niệm, người trên thế giới cực lạc họ tới quả đất trong một nháy mắt, họ trở lại Tây Phương cũng trong nháy mắt. Nghĩ thử coi, cái máy bay của người thế tục chúng ta bay được vài ngàn cây số trong một giờ có nghĩa lý gì? Nói về nhà cửa, ở Tây Phương mọi người đều sinh từ trong hoa sen ở ao Thất Bảo. Hoa sen đó là nhà của ta luôn. Hoa sen lớn hay nhỏ tùy theo công phu tu tập của ta. Trên hoa sen ta muốn lập thành nhà lầu, cung điện, vườn hoa, kiển cảnh gì đó tùy theo ý muốn. Hễ muốn như thế nào, nó hiện ra đúng như vậy, khỏi cần xây cất gì cả. Trong kinh nói, khi một người ở thế giới khác bắt đầu phát tâm niệm Phật, thì ngay lúc đó, ở ao Thất Bảo mọc lên một hoa sen. Nếu mình tinh tấn niệm Phật, thì hoa sen lớn dần. Nếu mình không niệm nữa, thì hoa sen đó héo dần và có thể tàn luôn. Như vậy, tất cả mọi người, hễ ai có niệm Phật, đều có phần về Tây Phương. Con người niệm Phật nhưng không chịu sinh về đó thì hoa sen cứ đứng khơi khơi. Nếu một mai mình sa đọa thì hoa sen tàn luôn, mình mất phần giải thoát. Có người nghĩ, ở trên thế gian này mình có nhà cửa hẳn hoi, ấm cúng, lên Tây Phương ngồi chốc ngốc trong hoa sen nhỏ xíu làm sao chịu được. Không phải vậy đâu. Kinh A Di Đà Phật nói: Trì trung liên hoa đại như sa luân, liên hoa trong ao lớn như bánh xe, đường kính của nó tối thiểu cũng 40 dặm. Đây là hoa sen cho phẩm hạ sanh, một dặm lý là chiều dài mút tầm mắt. Nếu tính theo cách đo lường ngày nay thì dài 1.562 mét. Như vậy hoa sen nhỏ nhất ở cõi cực lạc cũng có đường kính trên 60 cây số, nghĩa là cỡ bằng 2 tỉnh Bình Định và Pleiku cộng lại. Hoa sen của hàng trung phẩm lớn cỡ 800 đến 900 dặm, tức là cỡ 1.900 cây số. Lên đến thượng phẩm, có hoa sen nó lớn không còn tính được đường kính. Hãy tưởng tượng nước Việt Nam từ Nam chí Bắc dài 1.900 cây số. Như vậy, một hoa sen hàng trung phẩm thôi, nó đã gần bằng cả nước Việt Nam rồi. Còn hoa sen của chư vị thượng phẩm thì nước Việt Nam chỉ bằng một điểm nhỏ trong hoa sen mà thôi. Cái hoa sen lớn như vậy thì con người ở đó cũng lớn vô cùng mới tương xứng, mới ở được trên hoa sen. Trong nhà Phật có bài tán thán Phật trước thời công phu như vậy: A Di Đà Phật thân kim sắc, tướng hảo quang minh vô đẳng luân, bạch hào uyển chuyển ngũ tu di, cán mục trừng thanh tứ đại hải, quang trung hóa Phật vô số ức, hóa Bồ Tát chúng diệt vô biên, tứ thập bát nguyện độ chúng sinh, cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nghĩa là thân của Phật A Di Đà có sắc vàng kim, tướng Phật đẹp và phát quang minh không gì có thể sánh bằng. Sợi lông trắng giữa hai chân mày của Phật uốn cong như năm ngọn núi Tu Di. Ánh mắt xanh biếc của Phật lớn bằng bốn biển lớn. Đây là kinh Phật nói, nếu không có như vậy Phật nào nói chơi. Hãy tưởng tượng sợi lông của Phật A Di Đà đã to bằng năm ngọn núi Tu Di, ánh mắt của Ngài lớn như bốn cái biển lớn, thì thân thể của Phật sẽ tính làm sao cho xuể. Cho nên Ngài khoan tịnh đứng dưới ngón chân cái của Phật, chỉ thấy một vách núi cao sừng sững thì có gì gọi là lạ đâu. Rất nhiều người tu Phật, họ tụng kinh thuộc lòng nhưng không để ý, nhiều khi hiểu đại khái, thậm chí có người tưởng rằng đây là lời phóng đại cho oai chứ không có. Chính vì lòng tin không vững mà công phu tu hành khổ cực cũng chỉ để kết chút duyên thôi, chứ cơ giải thoát vẫn còn xa tích mù xa. Giới luật của Phật đưa ra là cấm vọng ngữ. Chẳng lẽ Phật lại nói lời vọng ngữ sao? Chỉ vì cái cảnh giới chư Phật quá thù thắng, quá siêu tuyệt, quá trang nghiêm, vượt ngoài sự suy tư bình thường của người thế gian, làm cho con người ta không thể nào hiểu tới. Nếu bây giờ ta cứ đem cái kiến thức khoa học thế gian quá nhỏ bé này ra để lý luận, thì vô lượng kiếp vẫn không bao giờ hiểu được Phật. Cái giải của chúng ta là sự cố chấp, tự cao, ngã mạn một cách khờ khạo, cho nên ngàn đời vạn kiếp không thoát nổi trần lao. Cái thấy, cái biết của chúng ta so với Phật có khác gì cái nhìn của loài kiến so với con người. Cái tầm mắt của con kiến hôi chỉ giới hạn trong vòng một phân, xa hơn nữa nó không thấy gì cả. Ấy thế mà chúng vẫn chấp rằng mình là ngon lành nhất, oai vệ nhất, không ai bằng. Giả sử con người tới nói với chúng rằng 1000 cái thân kiến của tụi bay cũng không bằng cái đầu ngón tay út của ta, chắc chắn chúng không tin, không bao giờ lãnh hội. Chỉ vì cái chấp trước quá lớn mà ngàn đời vạn kiếp con kiến vẫn là con kiến, không chuyển hóa được. Kiến thức con người so với Phật có khác gì hơn? Về thọ mạng thì con người ở Tây Phương thọ mạng vô lượng, nghĩa là một sanh không còn bị chết nữa. Kinh Phật nói, ngã tác Phật thời thọ mạng vô lượng, quốc trung thanh văn, thiên, nhân vô số, thọ mạng diệt giai vô lượng. Vô lượng thọ, phẩm sáu. Trong tất cả các cõi Phật, đâu có mấy thế giới mà con người thọ mạng vô cùng vô tận như Cực Lạc thế giới. Chính vì thế mà A-di-đà Phật còn được gọi là vô lượng thọ Phật. Con người giảng sanh về đó chỉ có an lạc đến vô chung để tu hành thành Phật, cho nên một người giảng sanh về đó thì là một đời thành Phật. Đứng trên thời gian vô lượng, nhìn xuống kiếp người thế gian này, 70-80 năm đâu có nghĩa lý gì. Con người ở thế gian này chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc so với thế giới Tây Phương Cực Lạc mà thôi. Vậy mà tranh giành, lo lắng, giết chóc, đấu tranh, sầu khổ, ương ngạnh, hỗn hào, không chịu nghe lời Phật để về với Phật. Vì không tin Phật cho nên đời này qua đời khác, ông bà, cha mẹ, con cháu cứ kéo nhau đâm đầu vào hầm lửa. Dưới Phật nhãn đúng là hành động như loài thiêu thân. Con thiêu thân ngu si cũng có khác gì con kiến. Con người không tin thọ mạng vô lượng ở Tây Phương Cực Lạc thì có khác gì hơn loài thiêu thân. Mạng sống của chúng chỉ kéo dài vài tiếng đồng hồ, so với con người thì như một giấc ngủ trưa. Ấy thế mà mình nói với nó rằng, cái thọ mạng phù du của các ngươi chỉ bằng một giờ ta sống mà thôi, làm sao chúng nó tin? Vài chứng minh khác, trong kinh Phật nói cõi Tây Phương, hữu kỳ đạo tràng, hữu bồ đề thụ, cao tứ bá vạn lý, kỳ bổn chu di ngũ thiên do tuần. Vô lượng thọ, phẩm 15. Quốc trung vô lượng sắc thụ cao hoặc bá thiên do tuần, đạo tràng thụ cao tứ bá vạn lý, vô lượng thọ phẩm sáu. Một do tuần dài cỡ 30 dặm, một cái cây trên thế giới Cực Lạc cao 400 vạn dặm. Hãy tưởng tượng nếu cây đó mọc ở quả đất này thì ngọn của nó cao hơn mặt trăng. Chu vi 5.000 do tuần nghĩa là cỡ 225.000 cây số, chu vi của quả địa cầu cỡ 40.000 cây số. Như vậy, gốc cây trên thế giới Cực Lạc lớn hơn trái đất cỡ 5 lần. Hiểu được như vậy, ta mới thấy sự hùng vĩ trang nghiêm của Cực Lạc đến mức không thể tưởng tượng được. Đúng là bất khả tư nghị. Thưa cha má, nhìn ngay vào cái thế giới này, nếu suy nghĩ một chút, mình cũng thấy những cảnh giới trái ngược lạ lùng, đầy ngạc nhiên, chứ cần chi nói đến Cực Lạc của Phật A-di-đà. Có những thứ bẩn thỉu con người bỏ ra không dám nhìn tới, thì loài heo nó lại thích, nó sẵn sàng sống chết với nhau để giành cho được. Những thứ ở đời này, con người ham thích, tranh đấu sống chết để giành giật, phải chăng là những đồ mà chư Phật xa lánh, không dám gần? Con kiến, nếu không chịu xếp cái càng lại, cứ việc tự kiêu ngã mạn thì ngàn đời vạn kiếp vẫn là loài kiến. Con heo, vì không lo chuyện trí huệ, cứ việc đi tranh mấy thứ phế thải, cho nên ngàn kiếp khó có ngày thoát hóa kiếp heo. Con người nếu còn chấp trước, tự cho mình là thông minh trí huệ, là chí linh của vũ trụ vạn loài, dám vỗ ngực tự xưng ngang hàng với trời đất, còn tham luyến trần gian, thì hầm lửa đang chờ phía trước, làm sao mơ được ngày giải thoát. Như vậy, muốn tu thành Phật mà những trói buộc của thế gian cứ đeo đẳng bên lòng, thì làm sao có ngày thấy Phật? Tất cả những vinh hoa phú quý, tiếng tăng xưng tụng, môn đăng hộ đối, giai cấp trên đời này, nó đang làm mờ cái chân tâm của mình, nó bịt kín đường về cõi tịnh, nó dẫn dắt mình xuống cái hầm nhơ tội lỗi và khổ đau của ác đạo. Cho nên, càng tham luyến trần tục, càng xa lìa bờ giác, còn mong mỏi sự nghiệp thế gian, còn lưu luyến thế thái nhân tình, là tự mình lập nguyện ở lại trong lục đạo luân hồi để chịu khổ, dứt khoát không thể thoát nạn. Chư Phật thấy vậy chỉ buông tiếng thở dài, chứ làm sao cứu được mình đây? Hãy niệm Phật liền đi cha má, hãy buông bỏ tất cả để về với Phật. Từ hồi giờ mình không biết nên mang cái nghiệp lên vai, bây giờ phải buông xuống, phải bỏ đi, phải biết liệng cái nhà đi, cho con nó làm gì làm. Liệng cái chức thân hào nhân sĩ, liệng cái tiếng thị phi đi, phải liệng hết để niệm Phật cứu đời mình. Đi, đứng, nằm, ngồi, không rời tiếng A-di-đà Phật trong tâm. Dùng cái máy bấm số con gửi về để lập công cứ, quyết tâm không để sụt xuống. Đêm nằm còn thức còn niệm. Hít vào A-di-đà Phật, thở ra A-di-đà Phật. Một lòng xin về Tây Phương, bảo đảm chắc chắn cha má sẽ được vãng sanh. Cha má ơi, hãy quyết tâm lập nguyện đi, còn một hơi thở còn niệm câu A-di-đà Phật. Nam-mô A-di-đà Phật, con kính thư. Viết xong, Úc Châu ngày 15 tháng 6 năm 2001. Niệm Phật là pháp môn đệ nhất dùng để chuyển thức thành trí, mà chúng sanh trong thời mạt pháp phải siêng năng thọ trì. Quán Thế Âm Bồ Tát.